ค่ะคุณนั้นคุณจันจันทร์ขึ้นดาวผู้การ
คุณติด anh đến Úc đã nhiều lần và cũng đã được cơ hội được cái hân hạnh tiếp xúc với cộng đồng người Việt và nhất là các anh chị em trẻ Sydney ở Melbourne rất là nhiều lần. Và lần nào ra về anh cũng thán phục cái tinh thần quốc gia, lập trường chính trị rất là vững chắc và nhất là mối nhiệt tình của cộng đồng người Úc nói, người Việt ở Úc nói chung và nhất là các anh chị em trẻ Việt ở Úc nói riêng, mối nhiệt tình và mối quan tâm của các anh chị em đến những vấn đề liên quan đến quê hương và dân tộc Việt Nam. Có lẽ vì thế mà anh trở lại Úc nhiều lần, vì phải thú thật là anh rất yêu mến cộng đồng người Việt ở Úc ở đây, nhất là các anh chị em trẻ. Lần này anh sang Úc, như anh Cường nói, là để được hân hạnh trực tiếp tham gia đóng góp vào cái công cuộc gây quỹ để trả ơn chiến sĩ, trả ơn thương binh Việt Nam Cộng Hòa. Tối hôm qua ở Sydney thì tất cả các anh chị em đã làm việc cật lực và xin khoe với các quý vị ở đây là hôm qua đã có hơn 1.300 người tham dự và cái tổng số tiền thâu được ngay tại chỗ, không kể tiền bán vé, chỉ là tiền mà các quý vị đã bỏ vào thùng và tiền đấu giá lên tổng cộng là hơn 60.000 đô la. Chỉ có một buổi tối từ 7 giờ tối đến 11 giờ rưỡi đêm, 12 giờ đêm thôi mà thâu được nhiều tiền như vậy. Chỉ với 1.300 người hiện diện thì quả thật là đúng như sự đinh ninh của anh từ bấy lâu nay, là cộng đồng người Úc quả thật là rất mạnh về cả lực lượng lẫn tinh thần. Cũng như quý vị hôm nay, anh đến đây vì mối quan tâm đối với thương binh Việt Nam Cộng Hòa. Anh cũng biết là anh Cường và ban tổ chức đã từng ngần ngại trước khi tổ chức cái buổi gây quỹ hôm nay. Ngần ngại không phải vì không quan tâm hay là không muốn lo cho thương binh, nhưng mà ngần ngại vì quả thật là cộng đồng chúng ta có thể nói là gây quỹ quanh năm cho rất nhiều mục đích, nhiều công tác từ thiện khác nhau, từ công tác xã hội như là giúp trẻ em mồ côi hay là giúp trẻ Việt Nam nghèo thiếu học, cho đến những công tác về tôn giáo như là xây chùa, nhà thờ vân vân, rồi công tác chính trị như là trợ giúp những nhà tranh đấu cho dân chủ ở Việt Nam. Ngoài những công tác hướng về quốc nội, chúng ta cũng có những nhu cầu ở đây ở hải ngoại, chẳng hạn như là những công tác bảo tồn văn hóa, bảo tồn lịch sử Việt Nam ở đây, hay là chúng ta cũng phải đóng góp, có một bộ phận đóng góp đối với quê hương mới và thế giới, chẳng hạn như giúp đỡ người Úc nghèo hay là giúp nạn nhân sóng thần ở Nhật vân vân. Tất cả những công tác nhân đạo vừa kể, công tác nào là quan trọng nhất, ưu tiên nào cần phải đặt hàng đầu, còn tùy vào quan điểm và cảm xúc của riêng mỗi người. Đối với anh thì công tác trả ơn chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa luôn luôn phải là ưu tiên số 1. Vì như anh đã thưa ở rất nhiều diễn đàn mà anh Cường cũng mới nhắc lại đó, là anh luôn luôn quan niệm rằng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa không phải là những người xấu số không may đang trông chờ vào sự thương hại của chúng ta hay là khả năng bố thí của chúng ta. Trái lại, họ chính là chủ những món nợ ân tình mà chúng ta đã vay ngày trước. Họ đã phải chiến đấu, hy sinh xương máu và người thương thương binh thì còn hy sinh cả một phần thân thể của họ để giữ vững cho miền Nam Việt Nam được bình yên và tự do trong suốt 20 năm. Họ đã phải chiến đấu trong một hoàn cảnh vô cùng nghiệt ngã, nhất là ở vào giai đoạn cuối của cuộc chiến, khi mà mọi phương tiện và vũ khí đều cạn kiệt. Và đến nhưng mà họ vẫn làm tròn bổn phận và chiến đấu cho đến giờ phút sau cùng, cho đến khi họ bị ra lệnh phải đầu hàng. Mà ngay cả khi chính phủ Dương Văn Minh ra lệnh cho họ đầu hàng, rất nhiều người trong số họ đã từ chối không đầu hàng mà vẫn bắn cho đến viên đạn cuối cùng, và sau đó nhiều người còn tự sát nữa. Nhờ cái dũng khí đó, nhờ cái dũng khí đó của chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa mà rất nhiều người thường dân, trong đó có anh, có gia đình anh, đã có đủ thì giờ để thoát chạy ra ngoài và thoát được cộng sản. Vì chiến tranh thì ai cũng phải mất mát thiệt thòi, nhưng mà cái thành phần chịu thiệt thòi nhiều nhất, chịu nhiều mất mát nhất chính là thương phê binh Việt Nam Cộng Hòa. Hiện nay đang sống trên một quê hương tăm tối dưới bàn tay cai trị của một kẻ thù cũ, một kẻ thù không bao giờ buông tha và xóa bỏ hận thù như chúng vẫn thường đeo ra với thế giới. Trong lúc ngày hôm nay chúng ta có tự do, có nhân quyền, có cơm no áo ấm, thì những người chiến sĩ của chúng ta ngày xưa bây giờ đang sống trong hắt hủi, họ bị bỏ rơi, sống trong thương tật và nghèo đói. Và như anh Cường vừa mới nêu ra, cái nhu cầu trợ giúp thương phế binh càng ngày càng trở nên cấp thiết, vì cả trăm ngàn thương phế binh của chúng ta ngày nay đã ở vào lứa tuổi 60, 70, 80 cả rồi. Họ vốn dĩ mang thương tật, mà vì tuổi già còn thêm bệnh tật nữa. Và vì thế cái khả năng kiếm sống của họ lại càng hạn hẹp trong một xã hội mà vật giá càng ngày càng leo thang, càng đắt đỏ. Chỉ có chúng ta là còn nhớ đến, còn thương và còn có đủ khả năng để giúp đỡ thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa mà thôi. Không còn ai khác hơn, thưa quý vị. Nếu ban tổ chức hôm nay là những trường tàu của con tàu cứu trợ này, thì tất cả chúng ta xin cố gắng góp một bàn tay để kiếm thực thật nhiều hàng hóa cho cái con tàu cứu trợ này, và nó phải chạy tốc hành về Việt Nam thì mới có thể kịp thì giờ để mà trao lại những cái món nợ ân tình, những món quà ân nghĩa mà chúng ta cần phải trả cho chiến sĩ của chúng ta trước khi họ qua đời. Nói đến trả ơn chiến sĩ thì ngoài việc trợ giúp thương phê binh Việt Nam Cộng Hòa, tất cả chúng ta xin nỗ lực và cái việc phục hồi danh dự cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Danh dự của một quân đội thì dựa vào nhiều yếu tố, nhưng mà có lẽ hai cái yếu tố chính là chính nghĩa và khả năng chiến đấu. Cho đến nay thế giới nói chung vẫn có một cái nhìn, một cái hiểu rất là sai lệch về cuộc chiến tranh Việt Nam. Họ hoàn toàn không hiểu chính nghĩa của quân dân miền Nam, và hầu như là không biết đến sự chiến đấu can trường của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Một bước nhỏ nhưng thực tiễn mà tất cả chúng ta ai cũng có thể làm được là giải thích cho con em của mình và những người dân bản xứ như người Úc ở đây, hay là người Hoa Kỳ, người Pháp, vân vân, nơi quê hương mới của chúng ta, hiểu rõ và nhìn thấy cái chính nghĩa của miền Nam, của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa so với cái vô chính nghĩa của Cộng sản Bắc Việt, bằng cách chỉ rõ cái sự tương phản giữa khát vọng dân chủ tự do của miền Nam ngày xưa với khát vọng bá quyền của Cộng sản Bắc Việt. Quân dân miền Nam ngày đó đã phải chiến đấu vì tự vệ, vì phải bảo vệ chủ quyền của một quốc gia độc lập là Việt Nam Cộng Hòa bị một quốc gia khác xâm lăng, vi phạm cả hai hiệp định Geneva và Paris. Trong khi đó thì Cộng sản Bắc Việt bao giờ cũng bóp méo cuộc chiến tranh Việt Nam thành một cuộc nội chiến với hậu thuẫn của tà phái Tây Phương và phản chiến Hoa Kỳ. Họ lập luận rằng đây là một cuộc nội chiến nên Hoa Kỳ và các nước đồng minh như Úc, Tân Tây Lan, vân vân không có quyền can dự vào, trong khi họ hoàn toàn lấp liếm cái sự thật là khối cộng sản quốc tế can thiệp rất mạnh mẽ và trực tiếp vào cuộc chiến tranh Việt Nam. Họ giúp khối cộng sản quốc tế hỗ trợ cộng sản Bắc Việt rất đắc lực. Khi nói đến chính nghĩa của miền Nam thì chúng ta không quên rằng lại còn có một cái lập luận khác là hai miền Nam Bắc có cùng một tiếng nói, cùng một lịch sử mà. Nhưng mà nó vẫn là hai quốc gia riêng biệt sau Hiệp định Geneva 1954. Giả sử bây giờ mai kia quân Anh đến chiếm Úc, quân dân Úc phản kháng, rồi nước Anh ngụy biện bảo rằng vì hai dân tộc Anh Úc có cùng một tiếng nói, cùng một lịch sử ngày xưa, cho nên bây giờ dân Úc muốn sáp nhập lại chung với nước Anh, thì liệu thế giới có tin không? Và thế giới cho quân Anh hay là quân Úc ai có chính nghĩa? Khi mình nói chuyện với người Úc bản xứ, mình có thể dùng cái thí dụ giản dị như vậy để họ thấy how ridiculous, thật là vô lý khi mà cả thế giới lại xuống vào bên Cộng sản Bắc Việt mà không bên kẻ tự vệ là miền Nam Việt Nam. Tệ hại hơn nữa là sau khi chiếm được miền Nam rồi thì chính quyền Cộng sản hành xử như một chính quyền thực dân ngoại bang, tận tình vơ vét mọi tài nguyên của quốc gia cho cá nhân và cho đảng, bất chấp mọi hiểm họa đường ngắn hay là đường dài gì của tổ quốc, và cam tâm bán nước, dâng biển, dâng đất cho Trung Cộng để củng cố quyền lợi cá nhân và quyền lợi đảng. ta không lo chăm lo cho dân thì chớ. Mà khi người dân chẳng hạn như công dân Việt Nam xuất cảnh ra ngoại quốc làm lao động, bị chủ ngoại quốc đánh đập hà hiếp, chạy đến tòa đại sứ xin can thiệp, thì tòa đại sứ Cộng sản làm ngơ không giúp đỡ. Ngư dân Việt Nam bị tàu Trung Cộng hà hiếp ngay trên hải phận của Việt Nam, mà chính quyền Việt Nam không dám hé môi phản kháng, chứ đừng nói là có một hành vi nào, hành động nào để phản kháng. Nhưng họ lại hết sức mau mắn, nhanh chóng dập tắt mọi tiếng nói yêu nước của bất cứ người dân nào muốn đòi hỏi nhân quyền, tự do hay là đòi tranh đấu cho chủ quyền của Việt Nam. Chính quyền Cộng sản càng đàn áp nhân quyền bao nhiêu, càng ăn cướp của dân bao nhiêu, thì càng làm sáng tỏ cái chính nghĩa của Việt Nam Cộng hòa ngày trước và chính nghĩa của người Việt quốc gia ngày nay bấy nhiêu. Đó là về phần chính nghĩa. Còn về khả năng chiến đấu của quân đội Việt Nam Cộng hòa thì sao? Chúng ta xin hãy giúp quảng bá những tài liệu viết bởi các sử gia và các nhân chứng tường thuật lại cuộc chiến tranh Việt Nam bằng một quan điểm đứng đắn, không thiên lệch như tả phái, và tường thuật lại sự chiến đấu anh dũng của quân đội Việt Nam Cộng hòa. Anh không dành về những tác phẩm ở Úc hay là ở Pháp hay là sách vở ở những nước khác, nhưng ở Hoa Kỳ thì anh xin phép được kể một vài tác giả tiêu biểu như là Andrew West, James Parker Jr., Robert Turner và Lewis Sorley. Sử gia Lewis Sorley ngoài 4 quyển sách viết về chiến tranh Việt Nam rất nổi tiếng ở Hoa Kỳ, ông còn viết nhiều tiểu luận và những bài diễn văn nói về sự bất công của thế giới nói chung và giới truyền thông Hoa Kỳ nói riêng mỗi khi đánh giá quân đội Việt Nam Cộng hòa. Ông cho rằng thật ra sử liệu có đầy rẫy, nhưng mà các sử gia không buồn tra cứu và giới báo chí thì hoàn toàn lờ đi. Ông chỉ ra một trong những thí dụ là văn khố Hoa Kỳ, văn khố quốc gia Hoa Kỳ ngày nay vẫn chứa tài liệu về hàng ngàn huy chương và bằng tường lục mà Hoa Kỳ đã trao cho quân đội Việt Nam Cộng hòa trong thời chiến tranh Việt Nam. Theo ông, đó là một trong những cái bằng chứng xác thực nhất về sự thiện chiến của quân đội Việt Nam Cộng hòa. Ngay cả khi mà báo chí Hoa Kỳ có nhắc đến quân đội Việt Nam Cộng hòa thì họ cũng không tường thuật đầy đủ. Chẳng hạn như sau trận Mậu Thân 1968 thì The Times đã viết rằng sự thiện chiến và dũng khí của quân đội Việt Nam Cộng hòa đã ra ngoài sự tin liệu của mọi người, gây ngạc nhiên cho phía Hoa Kỳ và lo ngại cho phía Cộng sản. Nhưng mà theo ông Lewis Sorley thì nói như vậy là không đủ và hoàn toàn bất công, khi mà cả giới truyền thông và báo chí không chịu chỉ ra một cái sự kiện rất quan trọng là quân đội Việt Nam Cộng hòa ngày đó không hề được trang bị vũ khí tối tân như phía Cộng sản mà vẫn thắng. Một học giả nổi tiếng khác về chiến tranh Việt Nam ở Hoa Kỳ là Douglas Pike đã viết rằng Võ Nguyên Giáp đã nhầm lẫn lớn khi đánh giá quá thấp quyết tâm và sự chống trả hữu hiệu của quân dân miền Nam, và nhất là khả năng chiến đấu bền bỉ của quân đội Việt Nam Cộng hòa. Thật vậy, truyền thông Hoa Kỳ suốt trong thời chiến tranh Việt Nam và cho đến nay 40 năm sau rồi vẫn không thức tỉnh, vẫn luôn luôn đứng về phía tả phái tây phương phản chiến và binh vực Hà Nội. Gần đây nhất là có một cuộc triển lãm tên là Reporting Việt Nam được diễn ra hơn 8 tháng rồi ở Viện Bảo tàng Truyền thông Quốc gia của Hoa Kỳ, gọi là tại Hoa Thịnh Đốn, gọi là New Year. Cuộc triển lãm này hoàn toàn đứng về phía quan điểm của Hà Nội và tả phái. Nếu mà quý vị vào xem buổi triển lãm đó thì tôi thấy hoàn toàn mọi tài liệu, hình ảnh, chứ nhất là những cái lời dẫn giải đều hoàn toàn đứng về quan điểm Hà Nội. Chẳng hạn như bức tên, và nó chỉ chú trọng về cái khía cạnh tiêu cực của cuộc chiến tranh Việt Nam. Thí dụ như là bức hình tướng Loan bắn đặc công Nguyễn Văn Lén thì được phóng thật lớn và treo 2-3 chỗ khác nhau trong tòa nhà, và được đặt trên một cái tít rất giật gân, một cái tựa đề rất giật gân là Sài Gòn Execution. Hay là hình ảnh lính Mỹ giết gần 200 dân Việt Nam ở Mỹ Lai thì được trình bày rất là tỉ mỉ, thật nhiều hình ảnh, tường thuật rất là kỹ càng. Nhưng mà không thấy có một bóng dáng, một bức hình nào về sự kiện là Cộng sản ngày xưa đã từng pháo kích bừa bãi
vào trường học, vào làng mạc và vào những khu đông dân cư giết hại hàng ngàn người dân và trẻ thơ vô tội, không có một cái thầy nào hết. Hay là việc cộng chuyện cộng sản thảm sát hơn 6.000 dân Huế vào mẫu thân. Hình ảnh những nấm mộ tập thể mà hàng trăm người bị nhét rẻ vào miệng, chống quạt tay ra sau lưng và bị cộng sản chôn sống thì không có một bức hình nào hết. Và dĩ nhiên là hoàn toàn vắng bóng mọi tường thuật về sự chiến đấu oai hùng của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, của người lính Việt Nam Cộng Hòa, cũng như là chính binh sĩ Hoa Kỳ của họ. Chứ đừng nói gì đến những binh sĩ đồng minh như là Úc, Tân Tây Lan, v.v. Nhiều người Việt Nam khi ra khỏi cuộc triển lãm đó đã khóc. Khóc không phải vì cảm động, mà khóc vì tức giận. Nhưng mà chúng ta không có chỉ tức giận suông. Người Việt quốc gia ở khắp nơi thế giới đã có những nỗ lực phản bác lại càng ngày càng tích cực hơn. Một trong những cái thí dụ là cuốn phim tài liệu mới đây tên là Vietnam America, mà cá nhân Ánh đã được hân hạnh trực tiếp tham dự. Và trong đó có nhiều nhân vật khác mà quý vị chắc cũng biết đến, như là chuẩn tướng Lê Xuân Việt, như là nhà tranh đấu dân chủ Trần Tử Thanh, con trai của luật sư Trần Văn Tuyên, hay là nhạc sĩ Trúc Hồ, vân vân. Doug Sloan là một nhà sản xuất và đạo diễn phim tài liệu rất nổi tiếng ở Hoa Kỳ. Ông ta đang thực hiện một cái cuốn phim tài liệu khác tên là Saigon 68. Thì hôm đó ông đi xem phim Việt Nam America. Và sau khi ra về thì ông tuyên bố rằng ông sẽ phải sửa lại cái cuốn phim tài liệu Saigon 68 nhiều lắm. Vì cái cuốn phim Việt Nam America vừa rồi đã làm thay đổi cả cái quan điểm của ông, cái nhìn của ông về chiến tranh Việt Nam. Cũng cần nói thêm là cái phim Việt Nam America đó được thực hiện bởi Hội Bảo tồn Lịch sử và Văn hóa Người Mỹ gốc Việt ở Hoa Kỳ. Và nó đã được ra mắt ở ngay hội trường của Museum, tức là Viện Bảo tàng Truyền thông Quốc gia, nơi mà cuộc triển lãm Reporting Việt Nam đang diễn ra ngay trong cùng một tòa nhà. Một đoạn ngắn ở trong phim Việt Nam America, một đoạn phim dài 18 phút được trích ra và được đặt một cái tựa riêng là Master Hoa's Requiem, đã liên tiếp vào chung kết ở nhiều đại hội điện ảnh và cho tới nay đã chiếm được 5 giải đại điện ảnh quốc gia và quốc tế. Một thí dụ khác là một quyển tiểu thuyết mới vừa được xuất bản, một quyển tiểu thuyết Anh ngữ với cái tựa là The Lotus and the Storm, tên tạm dịch là Sen Hồng và Bão Tố, của giáo sư luật gia Cao Phương Lan, là Ái nữ của đại tướng Cao Văn Viên. Quyển tiểu thuyết này vừa được một trong những nhà xuất bản lớn và uy tín nhất của Hoa Kỳ phát hành. Đây là một câu chuyện về những đổ vỡ và tang thương của chiến tranh Việt Nam. Câu chuyện được kể quanh một nhân vật chính là ông Minh, là một sĩ quan cao cấp của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Và khi đọc chuyện qua quan điểm của ông Minh, qua câu chuyện của ông Minh, thì người đọc sẽ được ôn lại chiến tranh Việt Nam từ ngày đầu tiên cho đến ngày cuối cùng, qua cái nhìn, qua cái nhìn của một người quốc gia và một người chiến sĩ và một nhân vật cao cấp ở trong chính quyền Việt Nam Cộng Hòa thời đó. Đây cũng là một nỗ lực của tác giả để gián tiếp phản bác lại cái lối tuyên truyền một chiều của Cộng sản. Mong rằng sẽ còn rất nhiều những cái nỗ lực phản bác của cộng đồng người Việt quốc gia trên khắp thế giới, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tích cực hơn. Chúng ta không thể để mặc cho thế giới nói chung và nhất là truyền thông Hoa Kỳ nói riêng, với sự hỗ trợ của Cộng sản Bắc Kỳ, tiếp tục kể chuyện chiến tranh Việt Nam với các quan điểm thiên lệch của họ. Và do đó, giáo dục quần chúng, và trong đó có cả thế hệ con em của chúng ta, qua cái nhìn thiên lệch của họ, là hậu duệ của Trinh Chắc, Trinh Nhị, của Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Quang Trung, Lê Lợi, của Nguyễn Thái Học, cô Giang, cô Bắc, của Nguyễn Khoa Nam, của Lê Văn Hưng, của Nguyễn Văn Thà. Chúng ta nhất định không để cho Cộng sản bán nước. Chúng ta không bao giờ quên ơn những anh hùng cứu nước, những chiến sĩ giữ nước. Và chúng ta nhất định không bao giờ bỏ rơi thương phê bình Việt Nam Cộng Hòa.